chúng ta tiếp tục vào bài giảng. Qua cái đoạn văn kinh này thì chúng ta thấy là sau khi nghe Đức Phật nói lại bài kệ trùng tụng thì Bồ Tát Địa Tạng ra cung kính đỉnh lễ chắp tay quỳ trước Đức Phật mà bạch với Đức Phật rằng kính xin Đức Thế Tôn, xin đừng Đức Thế Tôn đừng có lo. Vì sao mà đừng có lo? Và Bồ Tát Địa Tạng nhận cái trọng trách rất là khó khăn và nặng nhọc về mình, bảo là nếu ở đời sau này có thiện nam tín nữ đối với trong Phật Pháp có một niệm cung kính, con sẽ dùng phương tiện để hóa độ cho người đó biết bỏ ác làm lành, lãnh giữ phẩm thiện, một lòng cầu tiến lên chẳng còn bị thoái chuyển, cho đến thành tựu đạo vô thượng chính đẳng chính giác. Thế chúng ta biết rằng Bồ Tát Địa Tạng phát nguyện đối trước Đức Phật Thích Ca Mâu Ni Như Lai mà phát nguyện rằng có thiện nam tín nữ thì chỉ cần khởi một niệm nhỏ thôi, một niệm tâm rất rất nhỏ, thì ở đời sau này Bồ Tát cũng dùng rất nhiều các phương tiện để hóa độ cho người đó, khiến cho người đó biết bỏ ác làm lành, lãnh giữ và hành thiện. À, đây là một cái điều rất quan trọng. Chúng ta thấy ở trên đời này ở thế gian này chúng ta thấy những vị mà cho dù là xuất gia đi hay là những Phật tử chúng ta tu hành tinh tiến đi, nhưng mà khi gặp chướng ngại chúng ta làm rất tốt, làm bằng tất cả cái tâm huyết của mình, trên thì cầu Phật đạo, dưới thì cứu giúp chúng sinh, phát nguyện cũng rất rộng lớn. Nhưng mà khi gặp một cái chuyện nhỏ nào đó trong cuộc sống, hoặc rằng chúng ta làm rất tốt nhưng mà một vài cá nhân nào đó hoặc một vài tổ chức nào đó không công nhận cái việc làm của chúng ta, cái sự cống hiến của chúng ta cho đạo pháp và cho dân tộc vân vân chẳng hạn, lúc đó thì rất nhiều người bị thoái. Rất nhiều người bị thoái. Vì sao mà bị thoái? Vì chúng ta chưa chứng được cái quả vị bất thoái chuyển vậy, cho nên còn bị thoái. Tôi cứ lấy một cái ví dụ cụ thể. Một ví dụ cụ thể vừa qua, có một số Phật tử chúng ta trong đạo tràng cũng phát nguyện theo đạo tràng. Rồi đã biết bao nhiêu lần phát nguyện, một lòng niệm Phật cầu sinh Tây Phương Cực Lạc thế giới sau khi xả bỏ báo thân. Nhưng mà khi nghe một số các vị tà sư ngoại đạo, khẳng định là tà sư ngoại đạo, họ nói rằng họ có một cái phương pháp tu hành rất là thầm thâm vi diệu, họ đã chứng đắc được và họ có một cái năng lực rất là siêu nhiên. Và họ chủ thuyết rằng nếu mà có tín đồ theo họ, khi mà gia đình có người thân mà chết chỉ cần gọi điện cho họ hoặc là gửi cái bức hình đến cho họ, tức là cái ảnh gửi cái ảnh của người chết kia đến cho họ, và chỉ cần họ nhìn thấy cái bức ảnh đó, họ giơ cái tay lên và họ xoa xoa qua ảnh một cái là người đó được về Tây Phương Cực Lạc thế giới, không cần phải tu. Nghe như vậy, một số các Phật tử cũng khá lớn chứ không phải là nhỏ, Hà Nội cũng có, Hòa Bình cũng có và các tỉnh khác cũng có, đi sang tận Thái Lan, sang tận Campuchia, nơi nào có cái ông pháp sư đó đến thuyết pháp thì liền là ở Việt Nam mua vé để sang đó để nghe ông ấy giảng. Và nghe ông ấy giảng thấy thích quá, có một cái phương pháp tu hành không cần phải khổ nhọc, không cần phải giữ giới, không cần phải tu định, không cần phải niệm Phật, rất là nhàn nhã. Chỉ cần đến lúc có người nhắm mắt xuôi tay đưa cái bức ảnh cho ông ấy, mất 20 triệu đưa bức ảnh cho ông ấy, thế là xong. Và cái vong linh đó được vãng sinh Tây Phương Cực Lạc thế giới, hay muốn sinh về cõi Phật nào đó, thì cái ông thầy đó, ông pháp sư đó liền có cái năng lực là đưa cái linh hồn của người mất kia về với các cõi mà ông ấy muốn. Chúng ta muốn đi về cõi nào thì ông ấy đưa về cõi đó. Cho nên là đấy gọi là gì? Gọi là thoái bồ đề tâm. Làm gì có một vị pháp sư nào ở trên đời, làm gì có một vị tu sĩ nào ở trên đời đối Phật pháp chân chính mà thuyết giảng và làm những cái tà môn ngoại đạo đó? Không có. Từ xưa đến nay, trong lịch sử Phật giáo hơn 2.500 năm nay, không bao giờ có một vị Bồ Tát nào, một vị A-la-hán nào, một vị Thánh Tăng nào, một vị Tổ sư nào làm được cái điều đó. Kể cả Thích Ca Mâu Ni Phật, chúng ta thấy Thích Ca Mâu Ni Phật, Ngài xuất hiện ở nơi đời mà Ngài nói rằng á, Như Lai xuất hiện ở đời như là một vị đạo sư. Đạo sư tức là người thầy dẫn đường đó, một người thầy dạy học, một bậc thầy mô phạm về đạo hạnh, về trí tuệ, về giới đức. Và Ngài dạy chúng ta muốn được giải thoát như Ngài thì cũng phải gì? Phải giữ giới, giới đức cho đầy đủ, đạo hạnh cho gì? Giữ các oai nghi phép tắc, tức là đạo hạnh. Và cần mẫn học tập, những điều chưa biết thì học để cho biết, những điều biết rồi thì học và giảng để cho rộng ra, để cho lợi ích chúng sinh, cho tăng trưởng bồ đề tâm, tăng trưởng công đức lớn. Thậm chí chúng ta thấy Đức Phật thành đạo rồi mà mỗi ngày Ngài vẫn ngồi thiền, đúng không? Ngài vẫn ngồi thiền, vẫn nhập định. Thành Phật rồi Ngài vẫn ngồi thiền. Các vị đại A-la-hán đệ tử của Phật thành đạo rồi, thoát ly sinh tử rồi, hàng ngày vẫn thiền định. Cho nên là chúng ta thấy là ở đây Bồ Tát Địa Tạng nói là đối với chúng sinh á, mà khởi được một niệm nhỏ cung kính Tam Bảo thì Bồ Tát Địa Tạng đều dẫn dắt cho người đó, giúp đỡ người đó, dùng rất nhiều các phương tiện thiện xảo mà hướng dẫn người đó, thủ hộ người đó, bảo hộ người đó. Cho nên á, chúng tôi thấy lợi ích như vậy. Thấy cái thời mạt pháp này chúng sinh thì nghiệp chướng thì nặng nề, miệng thì cầu sinh Tây Phương Cực Lạc, nhưng mà lòng thì vương vấn trần tục, không thể xả bỏ được. Có đúng không? Bây giờ chúng ta xét lại cái lời của Hòa Thượng Tịnh Không giảng ở trong Tịnh Độ Đại Kinh Giải và Trung Phong Tam Thể Niệm. Hòa Thượng dẫn chứng là sư phụ của Ngài đó là Ngài Lý Bình Nam. Lý Bình Nam được gọi là, được coi như là hóa thân của Bồ Tát Địa Tạng các quý vị. Một bậc thầy thì hiện cái tấm thân cư sĩ tại gia, nhưng mà trí tuệ và đạo hạnh thì vượt xa những hàng phàm phu khác, thậm chí vượt xa những hàng thánh tăng xuất hiện cùng thời ở lúc bấy giờ, vượt xa các hàng pháp sư, các hàng hòa thượng thượng tọa lúc bấy giờ. Chúng ta biết là cả đời Ngài chỉ có 3 tấm áo thô thôi, ngày ăn một bữa. Ngài cư sĩ Lý Bình Nam ngày ăn một bữa, 3 tấm áo thô ngày ăn một bữa, và sự nghiệp của Ngài chỉ có giảng dạy Phật pháp cho tăng ni và Phật tử. Cái khi mà ra đi á, tức là khi nhập Niết Bàn á, chúng ta thấy là trong Trung Phong Tam Thể Hệ Niệm, Hòa Thượng Tịnh Không nói là ngày nào cũng có khoảng độ 50.000 người đến để viếng và trợ niệm cho Ngài. Một tháng như vậy ngày nào cũng 50.000 người trở lên. Nếu mà không phải là một bậc thánh tăng thì hiện cái thân phàm phu đệ tử tại Phật tử tại gia á, thì làm gì có cái đức mà cảm hóa người như thế. Chúng ta thấy sau khi Ngài viên tịch, cái nhục thân của Ngài á, để lại một tháng, để lại một tháng cho tăng ni tín đồ Phật tử ở các nơi về phúng viếng và trợ niệm. Thực ra Ngài không cần trợ niệm, Nhưng mà vì Ngài muốn kết duyên cho chúng sinh ấy, cho nên ấy, thì hiện ra như vậy để cho gì? Cho chúng sinh đến lễ nhục thân của Ngài và trợ niệm cho Ngài. Ngày nào ít nhất cũng phải 50.000 người trở lên. Chúng ta thấy lịch sử Phật giáo Việt Nam từ trước đến nay có mấy vị thiền sư, mấy vị pháp sư mà làm được cái điều đó. Hay kể cả lịch sử Phật giáo thế giới cũng vậy, có rất ít những vị, những vị pháp sư, những vị thánh tăng mà có cái đức cảm hóa chúng sinh rộng lớn như thế. Vì sao? Vì cả một đời của Ngài chỉ có dành cho giáo dục Phật giáo. Mà đặc biệt á, ở trong lớp của Ngài xuất hiện rất nhiều những vị cao tăng thạc đức, mà trong đó chúng ta phải kể đến là Đại Lão Hòa Thượng Tịnh Không. Theo Ngài học 10 năm, 10 năm y giáo phụng hành, một lòng cầu pháp với cư sĩ. Chúng ta thấy một vị tăng xuất gia mà 10 năm cầu học, ngồi dưới tòa pháp để học pháp với một vị cư sĩ. Đây là một cái việc làm thật hiếm có vậy. Ở Việt Nam chúng ta cũng ngày xưa thời nhà Trần cũng xuất hiện như vậy. Cũng xuất hiện một vị cư sĩ. Một vị đại cư sĩ đó tên là gì? Tuệ Trung Thượng Sĩ. Tuệ Trung Thượng Sĩ được gọi là một vị thiền sư, như là một vị cổ Phật tái lai vậy. Ngài chính là thầy dạy thiền cho gì? Cho Trần Nhân Tông. Trần Nhân Tông chúng ta biết sau này Ngài xuất gia ở núi Yên Tử, Ngài trở thành sơ tổ của thiền phái gì? Thiền phái gì các quý vị? Thiền phái Trúc Lâm Yên Tử. Thầy của Trần Nhân Tông không phải là một vị thiền sư xuất gia, mà lại là một vị thiền sư ở gì? Ở ngoài đời, hiện thân cư sĩ tại gia. Đó chính là Ngài Tuệ Trung Thượng Sĩ. Và chúng ta biết, ngoài ra Tuệ Trung Thượng Sĩ còn có một vị học trò xuất sắc mà được phong là một vị á thánh của Việt Nam chúng ta sau Tứ Bất Tử. Đó là Đức Thánh gì? Trần Hưng Đạo. Chúng ta biết Đức Thánh Trần vì sao mà Ngài lại bây giờ được nhân dân tôn sùng như vậy? Vì sao mà Ngài lại có những cái sự linh nghiệm như thế? Nhiều những cái câu chuyện về Đức Thánh Trần hiển linh ở dân nhân gian này, chúng ta phải nói rằng chúng ta không có tưởng tượng được cái sự hiển linh của Đức Thánh Trần như thế nào đâu. Chúng tôi ngày xưa còn bé, tôi nghe bà nội tôi kể chuyện. Ông cụ nhà tôi ấy, tức là ông bác, anh trai của ông nội của tôi ấy, nhà được, ông nội nhà tôi được 3 anh em. Ông cả, ông hai và ông nội của tôi là thứ ba. Thì cái ông thứ hai á, thì ông ấy thờ Đức Thánh Trần. Ngày xưa bà nội của tôi mới về làm dâu á, thì bà kể là thường là ông hay đi, ông thờ Đức Thánh Trần và ông hay đi làm thuốc, ông hay đi chữa bệnh cho người ta. Những nhà mà bị, những người mà bị tà ma, người bị vong nhập á, mình gọi nôm na là bị vong nhập á, mình gọi là bị bệnh tà á, thì thường là ông hay đi cúng cầu mát để chữa cái bệnh đó. Thờ Đức Thánh Trần mà đích thân bà nội tôi với lại một vài ông cụ mà ngày xưa cũng đang cái trạc tuổi như thế. Ông cụ đấy bây giờ mất rồi, mất 2-3 năm nay rồi. Thế đích thân ngày xưa là được kể lại cái câu chuyện, được chứng kiến thấy ông làm lễ, làm lễ kiểu như là đến trừ tà cho một gia đình mà người bị vong nhập. Các cụ nói là ông cụ lấy hai cái lưới cày mà người nông dân ấy, người dân tộc của họ ngày xưa thường đi cày bằng gì ạ? Cày bằng trâu. Cày bằng trâu thì chúng ta biết cái lưới cày chưa? Dưới cái lưới cày ở cái ngoài mũi, mũi đỏ đỏ, nó có một cái guốc, cái lỗ đi vào, cái guốc đi vào để người ta xỏ cái mũi cày bằng gỗ vào và tháo cái đấy ra và nung thật đỏ lên. Và cái con dao của người dân tộc ấy, cái dao người dân tộc người ta gọi là cái dao dựa, dao quắm, là nó hơi cung khung cái đầu mà nó to, nó dài hơn cái dao ngoài chúng ta bình thường này. đem tháo cái chuôi nó ra, cái chuôi thì thường bằng gỗ, tháo cái chuôi nó ra đều đem nung đỏ lên, hai cái lưỡi cày nung đỏ lên như vậy, và cái con dao nung đỏ lên, và ông ấy đi á, cho chân vào ông đi, và cái con dao á, ông cắn vào miệng này, cắn ngang miệng này, và ông đi ông làm lễ. Ông cụ làm được như vậy. Mà cái chuyện là chuyện có thật, đích thân bà nội của thầy á, được chứng kiến cái trận làm cái đợt làm lễ đó. Và lại còn một cái trường hợp nữa, đi như vậy mà cái người dân tộc ngày xưa thì cái nhà thì sàn thì bằng gì ạ? Nhà sàn thì thường là bằng gỗ. Mà đi như vậy thì sườn sàn bằng gỗ, mà đi xong ở dưới gỗ thì không bị cháy. Chúng ta thấy một cái việc làm mà người thường không thể nào tưởng tượng được. Cái dao nung đỏ cắn vào miệng này mà không bị bỏng, chúng ta không tưởng tượng được. Đấy là chưa phải nói là chưa nói là Đức Thánh Trần. Thực sự ngài, pháp thuật của ngài thì chúng ta thấy nhiều những cái giai thoại kể về ngài rất nhiều. Ngày xưa chúng tôi còn bé được nghe những câu chuyện kể về ngài, cái này thật hay không thì chúng tôi chưa nắm được, nhưng mà thường được nghe các cụ thường kể về cái phép Đức Thánh Trần như thế này. Ngày xưa khi mà ngài đi đánh giặc, bắt được tướng giặc á, vì cái tướng giặc đó nó cũng luyện được cái pháp thuật, cho nên khi bắt được đem ra pháp trường để xử trảm, tức là chém nó đó, chém nó không chết, chém nó, cái dao chém vào thì liền mẻ dao và gãy dao, lấy dao lấy kiếm cho lực sĩ chém nó không có chém được. Thế là khi đó phải đích thân Đức Thánh Trần ra để lấy. Ngài dùng niệm chú và ngài dùng cái máu của con chó đen đó, bôi lên cái kiếm và ngài chặt thì cái đầu của cái vị tướng giặc đó mới đứt. Đấy, ngày xưa tôi nghe người ta kể cái câu chuyện đó, những cái huyền thoại về Đức Thánh Trần. Đấy là những câu chuyện, còn thực hay không thì chúng ta cũng chưa rõ. Cho nên ở trong Phật giáo chúng ta thấy cũng có những cái vị pháp sư, những vị thiền sư có cái pháp thuật đặc biệt. Ví dụ như có một vị thiền sư ở thời nhà Lý, ngài có một vị thiền sư rất nổi tiếng. Khi mà ngài thành đạo, ngài đi giáo hóa đến cái vùng dân tộc, đi vào cái vùng dân tộc nó bên trong Thanh Hóa, Nghệ An á. Trong cái mạng đó thì ngày đó Phật giáo nó chưa phát triển vào cái vùng sâu vùng xa như vậy. Khi ngài đến đó để thuyết pháp cho một cái khu dân cư đó thì người ta gọi là ông già làng, ông trưởng bản á, thì ông ấy thì cũng có tâm rất là quý mến vị hòa thượng đó, vị thiền sư đó. Nhưng mà trong đó thì trong cái làng đó thì có mấy ông thầy cúng, nó nhất quyết là nó không theo, vì nó thấy là gì, nếu mà cái ông già làng, ông trưởng bản mà tin theo sư á thì tất cả nhân dân ở trong khu vực đó cũng theo sư hết, mà mấy ông thầy cúng thì gì? Mất chỗ làm ăn. Cho nên mấy ông thầy cúng là họp nhau lại và nhất quyết là đến nói với ông trưởng bản là không thể, ông già làng và ông trưởng bản là không thể nào là để vị pháp sư này giảng cái đạo ngoại đạo ở đất nước của chúng ta, ở khu dân cư của chúng ta được. Vì đạo này là đạo gì? Của Ấn Độ, không phải là đạo của Việt Nam. Việt Nam chúng ta là cha ông ta là thờ các giàng là từ ngày xưa rồi, tức là thờ các thần linh ấy, giàng tức là thần linh, thờ các giàng từ cổ xưa rồi, bao nhiêu nghìn năm nay rồi. Bây giờ một cái tôn giáo mới đến Việt Nam chúng ta, mà đặc biệt bây giờ mới đến địa phương chúng ta, không có tiếp nhận. Nhưng mà với cái nhân duyên từ nhiều đời nhiều kiếp, cho nên cái vị già làng kia, cái vị trưởng bản kia rất là quý mến hòa thượng, cho nên mời ngài thôi thì cứ ở lại đấy, ở lại qua đêm đó. Sau đến hôm sau thì vị hòa thượng kia thuyết pháp cho cái vị trưởng bản kia nghe, thì vị rất là thích, thấy vị này thích quá cho nên các vị thầy cúng ở trong làng mới hội họp mọi người lại trong làng, lại mới nói rằng á, bây giờ nếu mà thực sự mà già làng trưởng bản muốn cho đạo Phật được hoạt động ở trên đất của mình á, thì bây giờ phải xem cái tài năng của cái vị sư đó như thế nào. Nếu thực sự mà đệ tử của Thích Ca Mâu Ni Phật mà thực sự có tài năng thì mới cần, nếu còn không có tài năng thì chúng ta không cần. Các thầy cúng trong địa phương chúng ta có rất nhiều rồi, không cần. Thế cho nên bảo thử bằng cách nào? Bảo thử bằng cách nào thì bây giờ thì các ông thầy cúng bày cho già làng, trưởng bản nó bảo là thế bây giờ cứ thiết đãi một cái bữa tiệc và mời vị sư đó ăn. Nếu vị sư đó ăn thịt uống rượu á, thì có nghĩa là các vị thầy cúng kia có cái cớ để nói rằng á, ông phạm giới luật của Phật rồi và cũng để đuổi ông đi. Liền đuổi ông đi. Có cớ để đuổi ông đi và không tiếp nhận ông ở đó để hoằng pháp. Còn nếu mà ông ấy mà không ăn thịt, không uống rượu, có nghĩa là gì? Là coi thường với cái sự mến khách của già làng trưởng bản và nhân dân địa phương chúng ta. Cho nên á, coi thường thì gì? Cũng bị gì? Cũng bị đuổi đi. À, chúng ta thấy ăn thì bị phạm giới luật cũng đuổi đi, mà không ăn thì quay thường thì cũng bị đuổi đi. Đó. Nói đến đây tôi kể cho các vị một câu chuyện nôm na một chút với lại Giác Linh Cố Hòa Thượng Chùa Hương, tức là ông của chúng tôi đó. Chúng tôi rất kính trọng với đức hạnh của ngài. Ngày xưa ngài còn dạy ở trường trung cấp, ngài lên ngài dạy, ngài là ngài có một lần ngài đi lên cái vùng sâu ở trên đất Hải Giang á, vùng sâu vùng xa trên đất Hải Giang, bắt đầu ngài đi làm từ thiện. Ngài lên đó ngài làm từ thiện, thì lên cái vùng sâu ngài, tôi không nhớ rõ là ngài nói là ở địa điểm nào của Hải Giang, chỉ biết là ngài lên Hải Giang thôi. Ngài đi mất 3 ngày 3 đêm, lên đó cả một đoàn lên đó làm từ thiện đó, thì bắt đầu thì người ta cũng đưa đến ông già làng, tức là ông trưởng bản đó, ông già làng, ông trưởng bản đó, để ngồi tiếp kiến, sau đó thì mới làm cơm. Và qua ngồi nói chuyện thì họ quý lắm, họ quý hòa quý thượng tọa lắm. Ngày xưa hòa thượng Cố Hòa Thượng mới là thượng tọa thôi, mới lên thượng tọa thôi, thượng tọa nó họ quý lắm. Và bắt đầu họ sau khi trò chuyện xong họ quý lắm, họ bảo rằng họ mời là thượng tọa với cả đoàn ở lại để ăn cơm, ăn một bữa cơm gọi là bữa cơm tiếp đãi theo cái nghi thức của người dân là mến khách nhất. Cái thượng tọa mới nói rằng á, nể quá không biết làm thế nào, cũng nhận lời ở ăn cơm. Nhận lời ăn cơm thì bảo là họ biết là đoàn ăn chay, thì bắt đầu là các vị biết họ ăn chay, họ lấy ra họ đãi bữa chay thế nào không? Một cái món gọi là con ăn món gọi là thượng tọa nói con món lầm pồ hay cái món gì đấy, cái tên nó theo kiểu dân tộc ấy. Mà cái món này các vị biết nó thế nào không? Cái đùi trâu với đùi bò á, đùi con trâu con bò á, họ giết, họ mổ xong rồi bỏ treo cả cái đùi vào trong nhà, một cái nhà họ làm riêng một cái nhà kín kín, thì có để thức ăn thôi, để gạo để thức ăn các thứ thôi, thức ăn của họ. Họ treo cả cái đùi của cái con trâu con bò trong đó, bắt đầu để cho gì ạ? Cho con ruồi nó để trứng vào, xong rồi nó sinh ra có con giòi á. Cái con giòi á. Đó, cái con giòi đó, xong hòa thượng thượng tọa nói rằng nghe họ bảo quý lắm. Họ vào họ mang cả cái đùi con trâu, hai thanh niên lực lưỡng của làng họ vào khiêng ra và họ cho ra cái nia. Cho cái nia họ rũ rũ ra một cái được khoảng độ tầm 2-3 bát giòi á. Trắng phô phô, nhìn béo ngậy luôn các quý vị ạ. Thường tòa kể mà nhìn trắng phâu béo ngậy mà họ mang ra. Bắt đầu họ bảo là đi làm. Thường tòa nhìn thấy như thế cũng chẳng biết họ làm cái gì. Thì nhìn ở trong nhà mình ngồi uống nước thì nhìn thấy nó làm ở ngoài hiên nhà, nhà rông, nhà sàn đấy mà. Thì nhìn thấy họ làm như vậy thôi. Thế xong rồi được khoảng được tiếng hơn tiếng đồng hồ sau họ mang lên đãi thường tòa với đãi đoàn là... Món thì họ quay la lốt, họ nướng như là nướng trứng của con kiến ấy. Còn món thì họ đem gì? Họ xào với cái măng của măng rừng ấy, măng rang ấy. Họ bê lên. Họ nói rằng á, hơn 20 năm nay mới có khách quý đến nhà mới đãi cái bữa này cho khách quý, chứ còn bình thường á, khách bình thường không được ăn cái món này đâu, khách bình thường chỉ ăn gà thôi. Ăn gà với ăn lợn thôi. Khách bình thường ấy là họ giết gà mổ lợn để ăn. Còn khách quý mới cho ăn cái món nậm pồ, tức là cái con giòi ở trong cái đùi gà đó. Đó. À trong cái đùi con trâu á.
quý lắm mới được ăn. Họ nói là 20 năm nay, hơn 20 năm nay mới có khách quý đến, mới đãi khách quý như thế. Còn bình thường là không có người đãi như thế. Và họ chỉ dùng để trong nhà họ thôi. Thế cụ bảo á, họ bê lên như thế rồi, mà họ đã nói là khách quý, khách quý nhất mới được, mà bây giờ ăn cũng chết, mà không ăn cũng chết. Làm thế nào đây? Mà cụ thì ăn chay, Sơn Môn Chủ Hương thì ăn chay trường tuyệt đối. Đặc biệt là ngày xưa cố Hòa Thượng còn đại thế, chay trường tuyệt đối, chẳng biết làm thế nào. Rất may á, ở trong đoàn may lúc đó có một cái chú Phật tử, chú rất là biết. Cho nên là nháy với thượng tọa là gì? Nháy thượng tọa và giả vỡ đau bụng đi. Chỉ vào bụng á. Thế là thượng tọa thấy như thế, vào đầu cụ thấy như thế mà cái bắt đầu là cụ gì cũng cứ giả vờ cụ ôm bụng. Cụ ôm bụng cụ đau, đau bụng bảo không ăn được, thì đương nhiên cái ông chủ kia ông mời thượng tọa vào, còn mấy Phật tử ở ngoài là bắt buộc phải chén. À, thay thượng tọa để chén, có nghĩa là thay chủ để gì ạ? Để hứng tội đó. Cụ kể cái vụ đấy, bảo là từ ngày đó bảo là đi lên bằng cứ nghe bảo họ khách quý mà cái là phải tìm cách để chuồn ngay. Đi đến người dân tộc để thuyết pháp nơi vùng sâu vùng xa làm từ thiện, nghe họ bảo là khách quý số 1 mà cái là phải tìm cách để chuồn chứ đừng có ở lại ăn cơm nữa. Đó. Thế cái trường hợp của cái vị thiền sư ở thời nhà Lý cũng vậy. Thì nó cái đội của các mấy ông thầy á, mấy ông thầy cúng á, người ta bày ra một cái mưu là bây giờ làm một cái cố mặn thịnh soạn mà đãi theo cái tiếp đãi theo là khách, gọi là khách thương hạng đối với bản của họ, đối với thôn dân của họ. Thế bây giờ cái vị hòa thượng kia ở trong cái trường hợp gọi là cũng tiến thoái lưỡng nan rồi, đi có một mình. Còn cố cho hòa thượng chùa Hương ngày xưa cụ đi làm từ thiện thì cả đoàn đi, hàng chục người, gần chục người, hơn chục người gì đó cũng không nói rõ, nhưng mà cả một đoàn đi, mấy xe ô tô nhỏ nhỏ với xe chở đồ nữa. Thì may mà có một cái chú Phật tử ở trong đoàn, chú ấy nhanh trí, chú ra hiệu để thượng tọa giả vờ đau bụng, còn cả đoàn thì vẫn phải ăn. À, thượng tọa thì không phải ăn vì đau bụng thì không ăn được nữa. Thế còn cái vị thiền sư kia thì ngài đi có một mình, cho nên không có ai để mà thay cho mình được. Vì vậy mà ngài mới nói với các ông trưởng bản là ăn ấy, thì tôi không có ngại, nhưng tôi á đã nhiều năm không ăn cái đồ này rồi, tôi ăn vào thì e rằng sẽ bị đau bụng, mà đau bụng thì khổ lắm. Thế các ông trưởng bản với mấy ông thầy cúng thì bảo là ông trưởng bản thì ông mấy ông thầy cúng là núp sẵn ở trong nhà rồi, ở trong nhà trong rồi, trong buồng trong rồi. Cho ông trưởng bản tiếp thì ông trưởng bản mới bảo là thôi ngài cứ ăn đi thầy, cứ ăn đi, không sao đâu, ở đây có mình tôi với thầy thôi, đãi thầy bữa mình tôi với thầy. Cứ nói mãi thì cái vị hòa thượng cứ nói rằng tôi thì quả thật là không có ngại, nhưng mà tôi chỉ ngại là ăn xong thì đau bụng. Thế cái vị kia mới nói là cái vị trưởng bản cái nói là thôi ngài cứ ăn đi, thầy cứ ăn, nếu đau bụng á thì tôi đau thay cho. Nghe thấy cái câu đấy một cái là hòa thượng bảo là liền đấy nhá, ông nói đấy nhá, nếu mà tôi ăn á, ông nói là nếu mà đau thì ông đau thay nhá. Thì cái ông trưởng bản kia bảo làm gì có chuyện mà ông ăn mà tôi đau bụng thay ông được, bình thường đúng không, không bao giờ có cái chuyện đó. Cho nên á, ông bảo được rồi thì thầy cứ ăn đi, nếu mà đau thì tôi đau thay. Và cái vị thiền sư kia ăn, nó làm cả thịt chó, làm cả thịt cá, cả cá ở dưới ao nó đánh lên, chó trong nhà quý nó cũng bắt để nó thịt, những cái gì thịt mà cái gì mà các sư yêu thương nhất, tức là hay gần gũi nhất đó là những con chó ở trong nhà, những con mèo ở trong nhà và những con cá ở dưới ao. Tất nhiên các loài chúng sinh thì bình đẳng như nhau, nhưng mà những con vật ở gần thì chúng ta thấy cũng có một cái quý trọng hơn, cái cảm tình gần gũi hơn như con chó con mèo. Và nó đều đem nó thịt, nó đại sư, đại hòa thượng. Thế ăn xong một cái bắt đầu thì hòa thượng mới nói là gì? Ta đau bụng quá. Ăn xong một cái thì quên là ta đau bụng quá. Thế hòa thượng quằn quại mà được một tí thì bắt đầu hòa thượng mới nói rằng á, trưởng bản, ông kia bảo dạ. Thế hòa thượng bảo là lúc nãy ông bảo là khi tôi đau bụng thì ông bảo ông đau thay tôi, có đúng không? vậy bây giờ ông đâu thay tôi đi. Nói xong một cái thì ông trưởng bản cứ thế là lăn lộn là đau bụng, cho đau một trận nên thân đã. Thì khi đó quỳ xuống van xin hòa thượng. Lúc đó hòa thượng mới bảo để mang mấy cái chậu ra đây. Hòa thượng ăn một bụng thật to và mang mấy cái chậu ra. Mang mấy cái chậu ra, khi mang ra một cái hòa thượng nôn ra một cái thì con chó liền là đứng dậy chạy, con mèo cũng đứng dậy chạy, và con cá thì bơi ở trong cái chậu ấy. Cái câu chuyện này được ghi chép ở trong sách Thiền Huyền Tập Anh mà của hòa thượng Thích Thanh Từ biên dịch ra, các vị thì tìm đọc cái câu chuyện này. Tất nhiên trong cái đấy họ chỉ viết vắn tắt thôi, ngày xưa chúng tôi đọc thấy cái câu chuyện kể về ngài nó dài, kể về ngài rất dài. Nhưng trong cái Thiền Huyền Tập Anh hoặc là Thiền Sư Việt Nam á thì nó rất ngắn, nhưng cũng nói được cái đại ý cái đó. Đó, chúng ta thấy ngày xưa có những cái vị, có những cái vị thiền sư hay là có những người họ tu hành mà họ có được những cái pháp thuật mà chúng ta người đời không thể tưởng tượng được, không tưởng tượng được. Nhưng mà chúng ta cũng đừng có đắm đuối vào cái đó. Quan trọng, quan điểm của tôi là không đắm đuối vào cái đó, vì theo kinh của Đức Phật nói nếu mình đắm đuối vào cái pháp thuật đó thì mình sẽ dễ bị đi sai đường lạc lối, rất dễ sai đường lạc lối. Cứ giữ cái tâm bình thường là đạo là tốt nhất. Còn ham mê thần thông, ham mê phép thuật thì chúng ta sai đường lúc nào không biết. Sai đường mà chúng ta không biết mới là đau, còn sai đường mà biết là sai thì chúng ta còn có cơ hội để sửa. Sai đường mà người khác nói chúng ta vẫn nghĩ chúng ta đúng, đó là một cái thảm họa đối với người tu hành. Tôi nói là thảm họa chứ không phải là bình thường các quý vị. Thảm họa vì sao? Vì sau khi chết đi chúng ta chắc chắn đi vào con đường quỷ thần, chúng ta theo gót của ma vương chứ không thể thành đệ tử của Phật được. Đó, cho nên pháp thuật Đức Phật chỉ có cho dùng trong những cái trường hợp mà đặc biệt. Ví dụ như trường hợp cái vị thiền sư kia ở trong cái trường hợp gọi là bất khả kháng, bất khả kháng thì mới dùng pháp thuật mà thôi. Còn những vị nào mà dùng pháp thuật á, ở trên đời mà dùng pháp thuật á, thì chúng ta phải thấy thì các ngài phải giả thì hiện là như gì ạ? Như ngây như điếc, sống nó cứ dở dở, giống như một vị sư gọi là điên điên khùng khùng á. Trong lịch sử Phật giáo Trung Quốc chúng ta thấy vị nào như thế nhỉ? Tế Công Hòa Thượng, tức là ngài Tế Điên đó. Ngài Tế Điên Hòa Thượng á, ngài là một vị A-la-hán tái thế. Ngài được gọi là Tế Công Hòa Thượng, được gọi là hậu thân của Phục Long Tôn Giả, tức là một vị đệ tử chứng đắc quả vị A-la-hán từ thời Đức Phật còn tại thế, đó gọi là Phục Long Tôn Giả. Nhưng vì cái tâm nguyện độ sinh của ngài cho nên ngài thì hiện lại một cái tấm thân ở Trung Quốc để độ sinh. Vì vậy mà khi ngài trong cái câu chuyện kể về Tế Tiên Hòa Thượng, Tế Công Hòa Thượng thì có rất nhiều những cái câu chuyện ly kỳ lắm các quý vị. Ngài ăn thịt, ngài uống rượu và ngài làm tất cả những cái việc mà những vị sư khác không dám làm. Ví dụ ăn thịt uống rượu những vị khác, những vị sư giữ giới khác không dám làm, nhưng mà ngài làm. Nhưng mà ăn thịt uống rượu để làm gì? Nghe trong Ấn Quang Đại Sư Văn Sao, ngài Ấn Quang Đại Sư Văn Sao nói rằng Tế Công Hòa Thượng có một lần có một cái ngôi chùa đó bị đổ nát, cái ngôi chùa đó bị đổ nát và nhân dân lúc đó thì cũng đang chiến tranh loạn lạc, cho nên không có tiền để sửa chữa lại. Hòa thượng chủ trì thì rất là lo lắng và buồn rầu về cái chuyện đó. Mình là chủ trì mà không có tài, không có đức, cho nên nó không cảm hóa được tín đồ Phật tử đến để cúng dường, để tu sửa lại điện Phật, cho nên nó để cho điện thì tam bảo bị dột nát. Thấy cái vị chủ trì buồn rầu như vậy cho nên á, Tế Công Hòa Thượng đi đến cái chùa đó với bảo vị Hòa Thượng đã bảo á, tôi muốn ăn một bữa thật no. Mà ăn á thì phải gì? Ăn là phải ăn thịt uống rượu chứ không ăn chay. Thế Hòa Thượng thì cũng nghe tin, Hòa Thượng chủ trì nghe tin biết là cái vị Tế Công này nghe tiếng từ lâu rồi là một vị thánh tăng, thì hiện là giả điên giả khùng như thế, nhưng ngài có pháp thuật rất lớn. Cho nên thì sai đệ tử mà thôi, ông muốn ăn cái gì cứ làm cho ông ăn. Ăn xong một cái thì bắt đầu là Tế Công Hòa Thượng bảo là ta no quá, ta buồn nôn quá, ta muốn đi để có chỗ để nôn. Thế bảo là Hòa Thượng chủ trì bảo đệ tử bảo mang mấy cái chậu ra để cho ngài nôn. Ngài bảo không, cái chỗ này không tốt, nôn vào chậu này không đủ vì ta ăn rất nhiều. Có chỗ nào để nôn không, mà có nước trong không? Thế Hòa Thượng bảo thì chẳng có chỗ nào to mà có nước trong cả, vậy chỉ có một cái giếng chùa thôi. Thế ông ra ông ấy nôn xuống dưới giếng. Ông ấy nôn xuống giếng, ông cứ nôn xuống giếng thì cái nước giếng dâng lên, thì cái tự nhiên cái khúc gỗ ở dưới giếng là gì? Là trồi lên, những cây gỗ to thì trồi lên. Và cứ nôn như thế cho đến bao giờ đủ gỗ để sửa lại cả ngôi chùa đó mới thôi. Đó, các vị đọc Ấn Quang Đại Sư Văn Sao xem. Ăn thịt uống rượu, nôn xuống giếng thì giếng trồi cây gỗ lên. Và những con cá thì gì? Bơi ở dưới giếng, còn gỗ thì trồi lên. Chim thì bay đi, thú thì chạy đi, còn cá thì bơi dưới giếng. Còn cây gỗ thì từ dưới giếng thì nước nó cứ dâng lên. Ngày cứ nôn vào nước giếng dâng lên thì nó trồi cây gỗ lên từ dưới đó. Đấy là những cái câu chuyện. Các vị có thể tìm đọc cái câu chuyện Túy Bồ Đề. Ngài Ấn Quang Đại Sư nói rằng cái câu chuyện Túy Bồ Đề viết chân thực nhất về Tế Công Hòa Thượng, tức về Tế Điên Hòa Thượng. Cho nên chúng ta thấy là thần thông pháp thuật dùng, thì Đức Phật nói là Hòa Thượng Tịnh Không, tôi nghe Đức Hòa Thượng Tịnh Không nói, Đức Phật nói là cấm dùng thần thông. Nhưng mà nếu mà vị Hòa Thượng Tịnh Không nói vị nào mà dùng thần thông á, thì sau khi dùng xong liền là phải vào Niết Bàn, không được trụ thế nữa. Cái trường hợp đó thì rất nhiều các vị thiền sư và các vị pháp sư ở trên đời dùng cái thần thông rồi. Dùng thần thông sau khi dùng xong một cái là tịch luôn. Còn ngoài ra, những vị nào mà còn trụ thế thì phải đó phải giả điếc, giả điên, giả ngây, giả dại như là Tế Công Hòa Thượng ấy. Và một cái câu chuyện nữa chúng ta thấy đọc ở trong cái thiền sư Trung Hoa, hay là Cao Tăng Dị Truyện, sách Cao Tăng Dị Truyện. Thế thế kỷ thứ cuối thứ hai đầu thứ ba sau Công Nguyên, có một vị thiền sư Ấn Độ sang Trung Hoa truyền pháp. Ngài đó có tên là Ngài Phật Đồ Chừng, sư phụ của pháp sư Đạo An. Và Đạo An thì có vị đệ tử rất xuất sắc, đó là gì? Ngài Tuệ Viễn, là sơ tổ của Tịnh Độ Tông Trung Quốc. Ngài Tuệ Viễn phải gọi Ngài Phật Đồ Chừng gọi là ông ấy, giống như tôi gọi Cố Hòa Thượng Thích Viên Thành chùa Hương là ông ấy. Trên một bậc. Thì Ngài Phật Đồ Chừng ấy, người Ấn Độ đi sang Trung Hoa truyền pháp. Ngài có rất nhiều những cái chuyện linh dị kể về Ngài. Nhưng mà đặc biệt là kể về Ngài là gì? Là cứ vào cái đêm trăng sáng thì Ngài lại ra cái con sông ở trước cửa chùa, Ngài moi hết ruột ra. Ngài cho tay vào miệng, Ngài moi hết ruột già, Ngài lôi ra ngoài ruột già, ruột non, tất cả moi ra ngoài để Ngài rửa. Mọi người nhìn thấy ai cũng phải hãi hùng và kinh sợ. Chúng ta tìm đọc cái Cao Tăng Dị Truyện, của sách Cao Tăng Dị Truyện của Trung Hoa, chúng ta thấy có Ngài Phật Đồ Chừng. Cứ vào ngày đêm trăng sáng, tới khoảng ngày rằm ấy, Ngài đi ra cái gộp đá ở trước cửa chùa, Ngài moi hết ruột ra, móc hết ruột ra, rửa xong lại cho vào. Nếu mà chúng ta thấy một người phàm phu thì chúng ta có tin không? Chắc chắn chúng ta không tin được. Hay như hôm qua hôm kia, cách đây mấy hôm khóa tu của học sinh sinh viên, tôi nói với các kể với các cháu có câu chuyện mà chúng ta bảo là cái chuyện mà nhìn ăn thì theo như khoa học, họ bảo nhìn ăn được phải mấy ngày thì chết, 7 đến 10 ngày không ăn thì chết, đúng không? Nước thì 3 đến 5 ngày thì chết. Nhưng mà chúng ta đâu có biết rằng có cái phương pháp nhìn ăn mà ở chùa chúng ta cũng có một vài vị đã nhìn ăn được 49 ngày, 15 ngày, 49 ngày. Và có những người chùa chúng ta có xương toàn, chúng ta biết là nhìn cao thủ được bao nhiêu ngày? 100 ngày. 100 ngày không ăn cái gì vẫn sống, mà vẫn đi làm bình thường. Như vậy chúng ta mà nghe Nếu sau này mà cái chuyện này viết thành sách mà bảo có người nhìn ăn 100 ngày không ăn cái gì chỉ có uống nước mà sống thì có tin không? Không tin. Chúng ta không thấy, chúng ta không tin. Đó, cho nên chúng ta đừng có nghĩ rằng cái chuyện gì chúng ta không làm được, chúng ta không nhìn thấy bằng mắt và không làm được, chúng ta bảo là không tin. Bảo chuyện đó thế gian không có. Đừng có lấy cái kiến thức của thế gian của mình thì bảo rằng cái gì mình không thấy, không biết, nói rằng thế gian không có. Có đó các quý vị. Còn nhiều, rất rất nhiều những cái chuyện, những cái chuyện linh dị thần thông ở trên đời mà chúng ta không thể nào mà tưởng tượng được đâu. Nhiều lắm. Tôi thì có một cái đặc biệt là từ bé tôi rất thích đọc cái chuyện cổ, chuyện cổ tích, chuyện thần tiên. Và cho đến bây giờ đi tu rồi tôi vẫn thích đọc cái chuyện các vị thiền sư mà tu hành tinh tiến mà đạt được các thần thông. Đọc cái quyển đó thì đọc đến đâu thì tôi nhập tâm và tôi mê lắm, ham đọc lắm. Nhưng mà đặc biệt là mình lại không vướng vào cái đó, không được vướng vào cái đó. Vì ngày xưa cái kinh nghiệm của tôi là ngày xưa cũng dính rồi, chứ nếu không dính thì chắc là cũng lao đầu vào nó. Đó là ngày xưa khi mà chúng tôi, sau khi mà chết đi mấy tiếng đồng hồ mà sống dậy ấy, thì tự nhiên là mọi cái vấn đề tâm linh rất nhiều cái tự nhiên mình biết. Ví dụ như xem tướng chẳng hạn, nhìn thấy người đứng ở trước mặt mình là biết họ như thế nào rồi. Đọc ra vanh vách về quá khứ, hiện tại, vị lai của họ cho họ nghe. Gia đình họ bệnh, họ ốm đến một cái, mình biết họ bệnh vì cái gì. Và chỉ cần một cái bát nước trắng múc lên và đọc câu thần chú và đem về cho họ uống thôi là khỏi. Mà đặc biệt đó, là tối ngủ. Ngày xưa tôi khi tôi mới xuất gia vào chùa Hương, theo lên chùa Thầy, đặc biệt cái giai đoạn ở chùa Thầy, trên đỉnh núi chùa Thầy, ở chùa Cao á, cứ tối lại thì tự nhiên cứ có cái tiếng dạy mình những câu thần chú để chữa bệnh cho mọi người đến tai mình, và mình sướng quá. Và chữa khỏi thật. Có những cái cô, có cái cô ở dưới thôn Đa Phúc, ở xã Sài Sơn, cô ấy ngày xưa còn trẻ thì yêu một cái anh thanh niên cùng làng. Thì sau đó thì anh ấy đi bộ đội và anh ấy mất. Do hai người thề non hẹn biển với nhau, cho nên sau khi anh ấy mất, anh ấy không cho cô này đi lấy chồng. Cô này cứ yêu ai và chuẩn bị cưới thì cái người đó liền là chết tươi ngay. 3-4 người như thế, cho nên không ai dám yêu cô này nữa. Và cô ấy sống cho đến khi mà tôi xuất gia lên cái chùa Thầy, cô ấy năm đó là khoảng 45-46 tuổi. Và cô đặc biệt, cô kể rằng hãi lắm. Mỗi khi màn đêm buông xuống, mặt trời xuống khỏi cái đỉnh núi Thầy một cái, là chuẩn bị màn đêm buông xuống là người cô lại bắt đầu là sợ hãi. Sợ hãi cái gì? Sợ hãi là cứ tối lại có một cái bóng ma đi về là bắt cô ấy làm những quan hệ, cái chuyện tình cảm mà cô không muốn, không được. Và làm cho cô ấy lo sợ đến nỗi là gầy còm ốm yếu mà sợ đến nỗi kinh khủng luôn. Và cô này đã đi chữa vào cả cố hòa thượng Cáo Đỉnh, tức là hòa thượng mà có thọ đến gần 100 tuổi ấy, mà có râu và tóc bạc phơ. Cái năm mà 95 đến 97-98 đó, các vị ai mà vào chùa Hương thì thấy có một vị hòa thượng mà râu tóc bạc phơ, tao râu của ngài dài đến gì đến rốn này á, mà bạc phơ á, mà da rẻ rất là hồng hào đẹp đó. Hòa thượng đó cũng lập đàn cúng cho vị ấy tại chùa Thầy rồi cũng không khỏi. Rồi mời rất nhiều các vị hòa thượng, rồi các ông thầy cúng, thầy pháp cúng không khỏi. Và cái trường hợp đó họ theo, họ bảo hai bên đã thề non hẹn biển rồi, cho nên các thầy cúng cúng thế nào không được. Khi cái vị đó tôi lên trên chùa Thầy làm chú tiểu, cô ấy kể với tôi cái chuyện đó, và cô thỉnh thoảng cũng hay lên mua rau lên cho chùa. Cô kể câu chuyện đó và vừa kể vừa khóc, vừa tôi thương. Tôi thương bắt đầu là tôi mới nhớ lại ngày xưa mình ở nhà chưa xuất gia, người có người ốm đau bệnh tật mà thậm chí điên, cởi trần chạy chung chung ở ngoài đường á. Mình múc cái bát nước trắng lên và mình chỉ câu thần chú mà mình tự học. Có nghĩa là từ đêm mình tự học được á. Cứ nghe có người như là có người nói vào tai mình và mình nhập tâm ngay và mình đọc câu thần chú á. Đấy không phải là thần chú của Phật. Thế đọc vào là một cái để cho nó uống thì khỏi. Thế bắt đầu thì nghe cô ấy kể thương quá thì tôi cũng lên tụng một bộ kinh Phổ Môn. Tụng xong một cái thì bắt đầu mình nhớ lại câu thần chú ngày xưa mình đọc cho cô ấy uống. Uống xong một cái cô khỏi. Từ ngày đó cô khỏi. Mà cô khỏi một cái thì bắt đầu từ cái hôm đó cứ tối tối lại một cái người ta lại có tiếng người ta dạy mình câu thần chú. Và dạy đến nỗi là mình không muốn học cũng không được. Và kết quả là cứ 1-2 giờ sáng là mình không học thì mình nó lại làm cho mình một trận là sốt rét, run bần bật lên ở cái trên đùi núi thầy ấy, lại phải đi gọi người cấp cứu. Đêm nào thế, cứ từ khoảng 12 giờ đến 1-2 giờ sáng là lại bị một trận như vậy. Nó dạy mình học, mình không học thì mình lại bị một trận như vậy, sốt rét sình sịch lên và thầy lại phải đi gọi từ trên đỉnh núi chùa thầy ban đêm mà 1-2 giờ sáng lại đi gọi bác sĩ ở dưới núi lên để cấp cứu. Cho nên là sư phụ lại chán, sư phụ nản, biết là mình rất là ngoan. Sư cụ chùa cao biết tôi rất là ngoan. Các vãi ở chùa cao rất là quý, có thể được coi là quý nhất trong các chú tiểu ở đó, vì mình rất ngoan, rất chăm chỉ, cái gì cũng làm được. Cho nên các cụ ngoan, các cụ thương, các cụ quý lắm. Nhưng mà sư phụ thì thấy là nản là vào sao, ai cứ đêm hôm nào nó cũng phải 1-2 giờ sáng lại phải đi gọi. Mà gọi ngày xưa có điện thoại đâu, chưa có điện thoại di động các vị ạ. Lại cho cái chú bảo vệ nó chạy xuống nó gọi bác sĩ lên. Mất khoảng một tiếng rưỡi thì ở dưới chân núi họ mới bác sĩ lên tiêm cho một mũi gọi là trợ tim. Thì sau đó lại ngủ yên, hôm sau lại tiếp tục như thế. Sáng dậy thì khỏe như không ấy, thì đến tối hôm sau lại tiếp tục như thế. Cho nên cái cụ nản phải nói là ngày xưa là cụ chùa cao không muốn nuôi tôi là đệ tử, không muốn nhận tôi là đệ tử, vì cụ nản là cứ 1-2 giờ sáng lại đi cấp cứu. Cho nên xin cụ là gì, hôm nay mình nói thật với các quý vị là xin cụ là bao nhiêu lần là để đi quy Tam Bảo cụ không cho, quy Tam Bảo thôi cụ không cho, chứ đừng nói là cạo tóc. Quy Tam Bảo trở thành một Phật tử tại gia ở trong chùa chấp tác làm công quả thôi cụ không cho. Cho nên tôi tiếp tục tôi bỏ đấy, tôi về chùa Hương. Về chùa Hương thì ở một tuần thì một vị thầy ở chùa Hương, tôi không được nói tên, xin không nói tên vị đó, vì cho ở đúng một tuần và vị đuổi tôi bằng được. Đuổi bằng được mặc dù là tôi đã quỳ ở ngoài sân từ 9 giờ đêm cho đến 3 giờ sáng, trời mưa ngập hết đến qua đầu gối, tôi quỳ xuống mà gập hết qua đầu gối mà gập tới eo lưng của tôi, từ 9 giờ đêm cho đến 3 giờ sáng thì khoảng độ 12 giờ đêm thì trời mưa. Mưa rất to, mưa to như lúc nãy mà mưa 1-2 tiếng đồng hồ như vậy, nước trên núi nó đổ xuống. Mà tôi quỳ lạnh mà muốn ngất ở đó, nhưng mà xong rồi các thầy vẫn nhất quyết không nhận. Bảo tôi đã bỏ chùa cao ra đi rồi chứ không ở trên chùa thầy nữa, bỏ đấy ra đi rồi thì bây giờ nhất định không cho tu ở trong sơn môn chùa Hương nữa. Ngày đó thì cố hòa thượng viên thành chùa Hương cụ đang ốm đi viện. Sau sáng hôm sau không nhận nữa thì bắt buộc tôi là phải đi, tôi xuống núi tôi đi. Đi năm đó thì cái sông Bến Đục, các vị biết rồi, các cụ dân ở sông Bến Đục nói rằng 20 mấy năm nay mới có một trận mưa to như thế. Mưa to trào cả cái đê của Bến Đục, nước chảy linh láng. Sau tôi đi ra chùa Đỏ. Ra chùa Đỏ thì mấy thầy ni ở chùa Đỏ thì các thầy cũng bảo là ở đây không cho nam giới ngủ qua đêm. Đây là chùa ni không cho nam giới ngủ. Trong đó thì các sư ông, các sư bác bên tăng vẫn được ngủ đấy. Nhưng mình thì các thầy bảo không cho ngủ và lại đuổi đi tiếp. Các vị biết là ngày xưa chúng tôi đi tu nó khổ như thế đấy. Tiểu của tôi bây giờ mắng một tí bắt đầu là nó gì? Mắng một tí là nó khó lắm. Bây giờ các quý vị đi tu bây giờ nó sướng nhiều cho nên khó. Còn thời chúng tôi ngày xưa đi tu chỉ sợ là thầy đuổi thôi. Mình làm tốt bao nhiêu nhưng mà chỉ sợ là thầy giận nên thầy đuổi thôi. Sợ lắm. Lúc nào cũng chỉ sợ mình không được tu ở trong chùa. Nhưng bây giờ thì lại ngược lại. Giờ mà cứ mắng nó một chút một vài lần mà xem. Nó vẫy tay, nó chào thầy, nó đi luôn. Đi tìm thầy khác sướng hơn, chiều nó hơn, nuông chiều hơn. Đó cho nên ấy, ở đây chúng tôi mới nói với các quý vị là cái việc mà thần thông, cái việc mà tâm linh đối với chúng tôi chưa đi xuất gia chúng tôi đã biết rồi. Vì vậy mà từ ngày đấy, đây là một cái bài học kinh nghiệm về thần thông, về chú thuật. Cho nên từ ngày đấy mà sau đó, sau khi tôi bị cái vụ đó, Tôi ra mà cố Hòa Thượng Chủ Hương lại tiếp tục nhận tôi và cho tôi ra chùa Vạn Niên á. Chưa hết, ra chùa Vạn Niên lại bị một lần nữa tí chết, tí nữa bị tiểu hỏa nhập ma. Đó sao? Đọc thấy cái sách, quyển sách thì gọi là dạy ngồi thiền của Hòa Thượng, cố Hòa Thượng Thiền Hoa á, là sư phụ của Hòa Thượng Thích Chí Tình và Hòa Thượng Thánh Từ á. Đó. Đọc thấy quyển sách của ngài và đọc thế mà nói về thiền nhanh chứng đắc quá, tôi đi vào thất. Vào thất của Hòa Thượng Chủ Hương tôi ở ngoài chùa Vạn Niên, tôi vào tôi tu khoảng độ 3 tiếng đồng hồ. Tôi ngồi thiền khoảng 3 tiếng đồng hồ, tôi quán. Quán xong được một tí thì được khoảng 2 tiếng đồng hồ sau tự nhiên là cơ thể nó cứ nở phình ra, mình cảm thấy nó nở phình nó to chật cả hư không ấy. Rồi bắt đầu là mình cảm thấy vui, mình sướng, mình khởi tâm, mình hoan hỉ, bắt đầu mình khởi tâm là đi tu thì chứng đắc dễ nhanh thế này hay sao, có 2 tiếng đồng hồ mà mình đã có thần thông biến đầy cả hư không thế này rồi. Thế này thì thích quá còn gì nữa, sướng quá. Và sinh ra tâm mà tôi nói là gì? Vậy mà dễ như thế này tại sao mọi người tu không chứng được nhỉ? Mình mất có 2 tiếng đồng hồ mà chứng nhanh thế này, tại sao mọi người cứ là phàm phu? Khởi ra cái tâm như thế mà cái là bắt đầu là tự nhiên là cơ thể bắt đầu nó bốc hỏa, từ dưới bốc hỏa lên. Mỗi một lỗ chân lông như là hàng trăm vạn cây kim nó đâm xuyên vào, và mặt mũi thì đỏ phừng phừng ra. Và bắt đầu đầu bắt đầu nó muốn như nổ tung ra. Rất may cho tôi á, khi đó bất chợt là tôi nghĩ được lại rằng mình đi tu rồi tại sao mình còn như thế này. Ở nhà mình như thế này còn có thể được, nhưng đi tu rồi, học Phật Pháp rồi, học chính Pháp rồi mà còn như thế này làm sao được? Không thể thế được. Và nhất quyết là tất cả những cái gì mà về cái thế giới gọi là huyền thuật. Huyền thuật tức là gì? Gọi là thần thông á, gọi là phép thuật á, liền phải bỏ xuống. Và bắt đầu từ đó, cho nên tôi không có màng tới. Khi mà xả bỏ cái tâm đó một cái thì tự nhiên là dần dần thân thể nó lại mát mẻ trở lại, và nó lại cảm thấy cái thân mình nó bé 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 trở lại và ra trở lại. Và đó cái lần mà tôi suýt chết, suýt bị tàu hỏa nhập ma cái lần đó. Cho nên tu, các cụ bảo ngày xưa bảo tu phải có thầy là như thế, có thầy dạy cho mình là như thế. Và sau này mấy lần nhập thất nó cũng có vài những cái ma sự nó hiện lên nữa, nhưng mà cái lần đấy là lần mình rất lớn. Còn những lần nhập thất sau thì nó cũng chỉ bình thường thôi. Những cái nhỏ nhỏ nó đến với mình nhất tâm mình tụng kinh thì cũng hết thôi. Một cái lần nữa, một cái lần bị ma sự đó ở chùa Ngọc Tân, cái quê của bà Tuyết. Tôi thường hay dậy từ lúc 3 giờ sáng để tụng kinh Pháp Hoa. Bắt đầu vào tụng đến nửa quyển kinh một cái thì tự nhiên là nghe một cơn gió cứ ầm ầm ở đâu kéo đến. Và như là cái ngôi chùa của mình cảm nhận như nó có rung bần bật lên về cái cơn gió ấy. Mà chỉ gió ở quanh đấy thôi, sấm chớp. Nhưng mà xong rồi thì bắt đầu tụng kinh xong thì mình mới hỏi xuống, hỏi bà vãi, lúc nãy mưa gió như thế thì các cụ sao không dậy đóng cửa? Cô bảo có mưa đâu, có gió đâu. Các bà vãi bảo không mưa không gió. Mà quả thật chả mưa không gió, không mưa không gió thật. Chỉ có mình đang tụng kinh ở trong chùa nghe một trận gì đùng đùng sấm chớp ầm ầm nổi lên, và trong cái ngôi chùa mình cảm nhận, mình nghe thấy thôi. Và tự nhiên là một cái bóng đen, cái bóng đen là to, nó cứ bay hết chỗ này đến bay chỗ khác, mà nó bay nó toàn đụng vào đâu á thì đụng ra những cái tiếng như là tiếng sét luôn. Đụng bất cứ chỗ nào chỗ đó cũng phát ra cái tiếng như tiếng sét. Lúc đầu là tâm mình cũng hoảng loạn và định bỏ đấy để đi dậy. Nhưng xong rồi mình lại nghĩ rằng đây có thể là ma, đây là ma sự nó phá mình đây. Và tôi lại nhất tâm tôi trụ vào, vì tôi biết là nếu mà mưa gió thật, lúc đó tự nhiên tâm mình nghĩ là mưa gió thật đó, thì cây nến ở trên Tam Bảo sẽ bị tắt. Nhưng đặc biệt cái cây nến ngày xưa thắp chưa có điện, cái chùa đấy tôi về là ngày đầu chưa có điện đâu, phải thắp bằng nến, lên chùa là phải thắp nến. Hai cái cây nến to mình thắp lên, và cái cây nến ở trước án kinh của mình thì không tắt, mà trong khi đó gió nó rung bần bật như vậy không tắt. Thì mình lúc đó tự nhiên mình nghĩ rằng nếu mà mưa gió thật thì nến phải tắt, đây mưa gió chắc, đây là do ma sự. Cho nên là nhiếp tâm vào để tụng kinh. Tụng được khoảng 15 phút sau thì tự nhiên là cái cơn gió và cơn mưa nó mình nghe hết. Và cứ tụng từ đó cho đến từ đó mà cái trở đi tự nhiên là hàng tháng trời, mấy tháng trời tôi cứ lên tụng kinh Pháp Hoa là cảm được những cái hương thơm, cái hương thơm ngào ngạt quanh khắp chùa. Thậm chí tôi đi học cái hương thơm vẫn đi theo. Và từ đó cái tâm tôi có một cái cảm ngộ đặc biệt về kinh Diệu Pháp Liên Hoa. Đó, đấy là cái nhân duyên vượt qua nó. Nhưng mà chúng ta thấy đấy cũng chỉ là cái nhân duyên lành ở đời trước kiếp trước mình tu thôi, chứ không được bám chấp vào nó. Hôm nay chúng tôi nói về cái đoạn, giảng về cái đoạn kinh này, nói rằng Bồ Tát Địa Tạng có những cái thần lực đặc biệt để cứu giúp cho chúng sinh khi mà đọa trong địa ngục khổ, đọa trong ba đường ác đạo. Bồ Tát Địa Tạng dùng cái thần thông công năng nguyện lực của mình để giáo hóa độ sinh. Cho nên ở đây hôm nay chúng tôi mới nói với các quý vị một chút, vì nó có nhân duyên. Bắt đầu vào giảng một cái nó mưa mầm, mưa đến nỗi giảng không nghe được không? Đúng không? Không nghe được thì thôi, tôi hoan hỷ, tôi dừng giảng lại, tôi cho các vị niệm Phật, đúng không? Niệm được một tí thì thôi, mưa cũng tạnh, mây cũng tan, chúng ta được một trận mát, kệ nó. Có nghĩa là Phật Pháp đối với chúng ta, các vị, một vài vị đứng dậy phát kinh đi. Phật Pháp đối với chúng ta thấy nếu chúng ta tùy duyên, chúng ta có thể tu tập ở trên mọi hoàn cảnh. Mọi điều kiện, mọi hoàn cảnh chúng ta đều có thể tu được. Và ở đây chúng ta tu là học theo cái bản nguyện, bản hạnh của Bồ Tát Địa Tạng. Chúng ta vượt qua tất cả những chông gai, những chướng ngại để mà tu. Chúng ta làm rất tốt. Họ chưa hiểu mình, hoặc họ cố tình không hiểu mình, đấy là việc của họ. Điều quan trọng là chúng ta phải làm tốt hơn nữa, phải làm những việc tốt, nhiều việc tốt, ích đạo lợi đời hơn nữa, chứ đừng có thoái, đừng có thoái tâm. Đó. Nếu chúng ta thoái tâm tức là chúng ta gì? Không phải là đệ tử của Thích Ca Mâu Ni Phật, không phải là học trò của Địa Tạng Vương Bồ Tát. Đó. Cho nên đừng có thoái tâm, đừng có thấy là một người nào đó nói rằng có một cái phương pháp không cần phải tu, không cần phải tụng kinh, không cần phải niệm Phật, không cần phải ngồi thiền, không cần phải giữ giới. Chỉ cần đến với họ, đỉnh lễ họ, cúng dường họ, họ sẽ cho chúng ta đi về cảnh giới Phật, cảnh giới các cõi trời được á, thì đấy là tà đạo đấy. Đấy, hôm nay tôi nói vì cái câu tà đạo cho nên tôi mới kể những cái câu chuyện về thần thông biến hóa ở thế gian cũng như ở trong nhà Phật để chúng ta thấy, và chúng ta cũng cảm nhận rằng có những cái chuyện siêu nhiên ở thế gian này thường tồn tại bên cạnh, chung quanh chúng ta. Nhưng mà chúng ta nếu là người tu hành chân chính trong đạo Phật á, chúng ta không được đắm chấp vào cái đó, cũng không được báng bổ nó. Có thì hiển nhiên nó có, không thì hiển nhiên mặc kệ nó không. Có không là việc của người. Điều quan trọng nhất, tâm của chúng ta nó phải gì ạ? Nó phải vững vàng, nó phải thanh tịnh. Quan trọng ở cái chỗ đó. Người ta chửi, người ta mắng mình, người ta nói mình xấu, đừng có buồn. Điều quan trọng là mình đừng có thoái tâm. Thoái tâm Bồ Đề, đừng có thoái tâm Bồ Đề của mình là được. Hay mình đừng có kết hận thù oán với họ nữa là được. Muốn độ chúng sinh được thì phải như thế. Dần dần chúng ta sẽ giáo hóa được họ thôi. Nếu mà chúng ta không vững cái Bồ Đề tâm, chúng ta thoái chuyển á, chúng ta bảo thôi, tôi làm nhiều việc tốt như thế mà dân không hiểu, dân cố tình không hiểu, thế này thế khác, và tôi dừng hết lại, tôi không làm nữa, rồi tôi rút về núi, tôi tu một mình thôi á, thì đó là chúng ta gì? Thoái Bồ Đề tâm, đi ngược lại với bản nguyện của Bồ Tát Địa Tạng rồi. Cho nên á, chúng ta muốn học theo Bồ Tát Địa Tạng á, càng khổ, chúng ta càng phải vượt lên những cái khổ đó để giáo hóa chúng sinh. Những chúng sinh càng cường mà chúng ta độ được họ mới quý các quý vị. Hãy cố gắng. Mỗi chúng ta đều phải cố gắng. Và khi cố gắng đến gì? Đến một lúc nào đó Phật Bồ Tát sẽ ghi nhận cái công đức của chúng ta, và chúng ta muốn vãng sinh Tây Phương ư? Không khó. A Di Đà Phật sẽ phóng quang tiếp chúng ta, Thích Ca Mâu Ni Phật sẽ giơ cánh tay vàng để dắt chúng ta, và Địa Tạng Bồ Tát sẽ gì? Dùng Minh Châu để soi đường chỉ lối cho chúng ta về Tây Phương Cực Lạc, không có phải lo cái gì.